Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2001. Bây giờ là 2 giờ 10. Và đây là bài pháp đầu tiên cho 3 ngày tu tập trong khóa tu mùa hè năm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến đại chúng bài pháp tên là Thực Hành Lợi Tha. Xin quý vị vỗ cho tổng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về cái tinh thần của người Phật tử thì chúng ta thường nhắc tới cái hành từ lợi và lợi tha. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta phải làm lợi cho mình trước, có nghĩa là chúng ta phải sửa mình trước, có phải không? Và lợi tha là mình dạy cho người khác cùng tu với mình. Nói vắn tắt mà gọn thì như vậy. Nhưng mà thực sự nếu mà nói tự lợi rồi lợi tha đó, đôi khi nó làm cho chúng ta có một cái sự coi như là ích kỷ, phải không? Mình lợi mình trước mà. Cho nên theo cái quan điểm của người Phật tử chúng ta đó, mình phải làm cho lợi tha trước rồi mình mới làm lợi cho mình. Mà thực sự là như vậy. Mặc dù nói là lợi tha, nhưng mà trong đó đó, nếu mà mình không làm cho lợi tha thì mình không có tự lợi. Có phải không? Quý vị có nghĩ ra chuyện đó không? Chúng tôi xin thí dụ á, là có một cái cụ ông mặc đồ rất là đẹp. Ông làm dáng khi đi ra đường á, thì ông nghĩ rằng ông mặc bộ đồ đẹp đó là ai cũng chú ý tới ông đó. Nhưng mà khi ông tới cái chỗ đông người là làm sao cái áo ông thiệt đắt tiền, thiệt đẹp mà không ai để ý tới. Ông thấy ông tự nghĩ là tại sao mình mặc đồ đẹp vậy mà không ai để ý. Nhưng mà ông cũng nghĩ ra một cái việc. Ông nói mình phải làm thế nào để người ta chú ý tới mình. Tự nhiên trong lúc đó nó lóe lên đầu ông có một cái ánh sáng, nó làm cho ông thông minh lên. Và tự nhiên ông gặp một cụ ông khác ở ngoài bước vô, thì ông cụ ông này mặc đồ cũng bình thường thôi. Cái cụ ông mà mặc đồ đẹp với nói: chà, sao cụ bên đây lâu ngày quá gặp và cụ thấy đẹp lão quá mà mặc bộ đồ đẹp ghê hay. Tự nhiên ông khen cái cụ ông mới vừa bước vô mặc cái bộ đồ thiệt đẹp. Thì ông cụ kia dòm thấy nó: ý, đồ ông còn đẹp hơn tôi nhiều. Quý vị thấy không? Tự nhiên là ai cũng ngó nhìn, ai cũng nhìn tới cái cụ ông mà mặc đồ đẹp á. Ông nói: chà, ông cụ này mặc đồ sang quá hè. Thì ra đó là mình khen người ta để được người ta khen mình, có phải không? À, thì đây thưa đại chúng, cái tinh thần lời tha đó có vẻ nó tương tự như vậy đó. Trong một dịp chúng tôi đến nhà một người bạn để thăm, khi cái cánh cửa vừa mở thì từ trong nhà có một cái con Cookie nó chạy ra. Kính thưa đại chúng, con Cookie tên là cái con tên của một con chó nhỏ. Nó chạy ra, nó vẫy đuôi, nó rối rít và nó chạy chung quanh có vẻ hết sức là một cái cử chỉ hết sức là nồng nàn. Thì lẽ tất nhiên là tôi không thể đoán được là cái ngôn ngữ của loài chó, nhưng mà thấy cái con chó nhỏ đó đó dường như có vẻ nó biết chào đón khách. Thì thưa quý vị, chắc quý vị cũng ít nhiều cũng nghe người ta nói nhiều về chó. Chó là một cái loài vật, khi nói đến tình cảm của loài vật này đó thì trong xã hội loài người ai cũng biết nó. Theo tinh thần người Âu Mỹ, quý vị thấy có nhiều khi họ thương chó lắm, có phải không? Họ thương chó còn hơn là thương con người. Cho nên có một đạo hữu cũng nói rằng cái con chó ở xứ này sướng quá, thà mình làm chó hơn làm con người. Tại vì làm người thì đi cứ cứ đi làm ngày 2 buổi 3 buổi, coi như là ngày 8 tiếng, có khi còn không đủ ăn, bọn chó sướng quá. Cho nên ông nói giỡn thôi chứ không ai muốn làm, phải không? Thiệt ra mình làm người là quý lắm rồi, nhưng mà thấy con chó sướng quá, ông nói thì làm chó xứ này sướng quá thôi, mình làm chó sướng hơn. Thì đối với tinh thần người Âu Mỹ, người ta thích nuôi chó lắm, bởi vì cái loài vật này nó có một cái phương pháp thu phục tình cảm con người hết sức là khôn ngoan. Vì vậy đó mà cả hoàn cầu khi mà nói đến con cái loài vật này ai cũng thích. Quả thực là như vậy. Riêng về chúng tôi đó thì chúng tôi là không thích nuôi chó, nhưng mà khi thấy cái con chó nhỏ nó tung tăng như vậy thì tôi cúi xuống vuốt ve nó. Khi mà cúi xuống vuốt ve nó đã chồm lên, nó tỏ vẻ, nó coi như là trăm vẻ thương yêu trìu mến. Và theo tôi thì tôi thấy rằng trong cái sự nồng nàn đó đó, nó không có một cái sự vụ lợi, nó cũng không cần mình phải giúp đỡ nó, nó cũng không tha thiết gì để mà làm bạn với mình. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao nó lại nồng nàn, nó sang đón mình? Thì đây thưa quý vị, có bao giờ mà chúng ta suy nghĩ rằng trên vũ trụ này đó chỉ có cái loài chó là không cần làm việc mà cũng sống một cách ung dung tự tại, nó không cần làm gì cả nhưng mà ai cũng thương nó? Như chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nuôi gà là tại vì gà cho chúng ta trứng, có phải không? Mình nuôi bò là tại vì bò cho chúng ta sữa. Nhưng mà tại sao người ta lại thích nuôi chó? Như Anna đâu con? Ở đây có Anna không? Cô bé Anna đã thích nuôi chó lắm. Có một lần xin con chó, nhưng mà một cái người kia đó hứa cho, nhưng mà thấy nó nhỏ quá, cho sợ không nuôi kỹ sợ nó chết, hẹn lại để chờ con chó lớn. Thì cô bé khóc khóc không ăn cơm. Nhưng mà bây giờ con có rồi phải không? Con có chưa? Có, nó tên gì? Nori hả? À, Nori hả? Snow. Đó, coi như là cô bé rất thích nuôi chó. Mà dĩ nhiên chúng tôi thấy rằng nhiều người ở xứ này rất là thích nuôi chó. Sở dĩ mà người ta thích nuôi chó là tại vì chỉ có một lý do độc nhất, là cái loài chó đó nó cho chúng ta một cái tình thương rất là êm đềm, có phải không? Khi mà đi làm về, quý vị thấy nếu mà có lúc á quý vị thấy con cái của mình ra mừng rỡ, hỏi ba ba má má, có nhiều người nói vậy mà. Có nhiều người bạn trẻ đó đến với chúng tôi dĩ nhiên là cũng khuyến khích đi tu hả? Nhưng mà nói dạ thưa thầy, con tu chưa được. Hả, tại sao? Nói dạ tại vì con muốn làm sao có gia đình rồi có con, mà mỗi lần đi làm về nó chạy ra ba ba má má, ba ba má má, thì như vậy là con thấy con vui trong cuộc đời rồi, cho nên con chưa đi tu được thầy. Thì thưa quý vị, có những người người ta thích như vậy. Có phải Trúc Hồng? Trúc Hồng cũng muốn vậy không? Kính thưa đại chúng, thì có nhiều người người ta thích nuôi con chó đó là tại vì nó cho một cái gì đó êm đềm, một tình thương chân thật không vụ lợi. Thực sự cái loài vật này nó chưa bao giờ học hoặc là chưa bao giờ đọc một cái tâm cái cuốn sách tâm lý nào hết. Nó không cần đọc mà không không cần phải dạy nó để làm, để có một cái nghệ thuật để làm đẹp lòng người. Nhưng mà nó có một cái phương pháp hoàn toàn để cho mọi người yêu nó, để cho mọi người thích nó. Quý vị biết cái đặc tính đó là gì không? Dĩ nhiên là nó vui vẻ, nhưng mà cái đặc tính chính của nó đó là chính nó yêu thương mọi người. Nó không bao giờ nó nghĩ tới nó. Nếu quý vị thấy có nhiều con chó nó rất là dễ thương, mình rờ tới nó liếm, nó vuốt ve mình. Thì như vậy bằng cái cách đó thì không ai mà ghét nó được. Thì chính nó có một cái đặc tính là nó yêu mọi người. Cái lòng yêu thương đó nó tự nhiên và lẽ tất nhiên là chân thành. Đến một cái người mà khó tính cách mấy đi nữa, nhưng mà thấy một cái cử chỉ nó đối xử như vậy cũng vẫn phải thương nó như thường. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn gây thiện cảm với mọi người đó, thì cái bí quyết đầu tiên là chúng ta phải làm sao? Theo quý vị nghĩ. Tức là chúng ta đó, nếu mà chúng ta muốn gây được thiện cảm với mọi người, thì cái bí quyết đầu tiên và cũng là hành mà chúng ta cần phải thực tập, có nghĩa là chúng ta phải quên mình và thương người. Đó là cái hạnh lợi tha, có phải không? Quên mình thương người là cái hạnh lợi tha. Mà sự thực như vậy, nếu mà chúng ta sốt sắng quan tâm đến mọi người, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, quý vị sẽ có rất nhiều bạn thân hơn là 2 3 năm để chúng ta tìm mọi cách để cho người khác quan tâm tới mình. Có một lần chúng tôi nói chuyện với một Phật tử, tại vì cái người Phật tử đó có than phiền thế này: dạ thưa thầy, không biết con làm cái tội tình gì mà ai gặp con cũng muốn xa tránh hết trơn á. Hỏi vậy chứ đạo hữu, làm thế nào mà người ta xa tránh, làm sao để biết họ xa tránh mình? Nói mỗi lần mà gặp người ta đó, người ta không thèm chào hỏi con, người ta tránh mặt chỗ khác đi. ngay cả con chào hỏi họ họ cũng quên lại. Đấy. Ngay cả con chào hỏi họ họ cũng quên lại, cho nên là ai cũng xa tránh con hết trơn. Thì bây giờ thưa quý vị, đôi khi chúng ta cũng cần phải áp dụng á, mình phải chào hỏi người ta trước, trước khi người ta chào hỏi mình, có phải không? Tại vì cái lý do là mình chờ người ta chào hỏi mình, mà có nhiều người á, thực sự họ không có cái ác ý, nhưng mà cái bản tánh họ không muốn làm vậy. Cho nên gặp thì gặp chứ chạm mặt thì chạm chứ. Chạm mặt thì đụng đầu ngước lên rồi tránh đi chỗ khác đi tiếp tục chứ đâu cần phải chào hỏi. Nhưng mà mình muốn gây cái thiện cảm đối với mọi người đó, thì tất nhiên mình phải chào. Có chào họ, người ta mới chào lại mình. Thì ở đây xin nhắc lại đó, là nếu mà quý vị sốt sắng, thành thật quan tâm tới người khác, thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng, quý vị sẽ có rất nhiều người bạn hơn là quý vị cố gắng 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn nữa để cho người khác chú ý quan tâm tới mình. Điều đó quý vị đừng nghĩ là thầy Đồng Trung nói đúng hay sai, cứ làm thử đi. Đấy. Sau khi mãn khóa tu về, quý vị có gặp ai có kênh mình cũng đừng có kênh lại, hỏi thăm cho đường hoàng đi hả. Gặp ai có lãnh đạm với mình, tránh mặt mình ra, mình chẳng lại hỏi: ê chị đi đâu đó, chị khỏe không? Ừ? Hả, làm được không? Được phải không? Chắc chắn, chắc chắn trong vòng một thời gian ngắn, quý vị sẽ xóa bỏ đi tất cả những cái ranh giới khác biệt giữa mình và người. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta phải chào mình. Đừng bao giờ là tại sao tôi muốn nói chuyện với người ta mà người ta cứ lảng tránh tôi. Lẽ tất nhiên là người ta lảng tránh đó là tại vì sao? Người ta thấy cái khuôn mặt mình nó lạnh như đá. Giờ nói chuyện cái gì đây? Có phải không? Nói chuyện không được. Cho nên là mình phải có một cái thái độ cởi mở. Kính thưa đại chúng, tức là chúng ta phải tự mình có một cái thái độ cởi mở, quan tâm tới họ, thì lẽ tất nhiên người ta phải có cái sự quan tâm tới mình. Nếu 1 lần không được, 2 lần, 2 lần không được, 3 lần, có thể là nhiều hơn nữa, nhưng mà chắc chắn mình quan tâm tới họ, họ sẽ quan tâm lại mình liền. Nhưng mà thưa quý vị, vậy mà biết bao nhiêu người không biết cái định luật đó. Họ nhất định á, là muốn người khác phải chú ý tới họ. Họ nhất định á, là người khác nó phải nghĩ rằng họ là cái người mà giỏi hơn. Chắc chắn không ai nghĩ như vậy đâu, phải không? Mình muốn người ta tôn sùng mình giỏi đó, không ai làm đâu. Ai cũng thích mình lớn hơn mà. Đâu có ai mà có thể là cho mình nhỏ hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết cái bí quyết làm thế nào để được lòng người, thì mình phải quan tâm tới họ nhiều hơn. Bằng vào cái định luật muốn người khác chú ý tới mình, chúng ta sẽ thất bại. Đó là cái công giả tràng. Thiên hạ không ai nghĩ tới quý vị đâu. Họ nghĩ tới bản thân của họ từ sáng tới trưa tới chiều tới tối. Không ai nghĩ tới người khác đâu. Họ luôn luôn nghĩ tới bản thân. Đây thưa đại chúng, có vẻ hơi tò mò một chút, nhưng mà trong một câu chuyện đó, quý vị cứ để ý thử coi. Nếu mà nói chuyện đó, chúng ta sử dụng bao nhiêu lần cái tiếng tôi ở trong đó, cái gì cũng tôi đầu hết trơn á, tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ. Nếu mà có người mà tế nhị hơn thì không dừng tôi, nhưng mà anh thế này, anh thế nọ, anh thế kia, hoặc là em, hoặc là chú, hoặc là bác. Nhưng mà nói tóm lại, dù cho là tôi, dù cho là anh, dù cho là em, hoặc là chú, hoặc là bác, nhưng mà tất cả đều cũng cứ muốn đưa cái bản ngã của mình lên thôi, có phải không? Muốn ai cũng nói, nghĩ tới mình, nói tới mình. Cho nên là tiếng tôi mình sử dụng rất là nhiều. Để coi quý vị nói chuyện, quý vị đếm thử coi, trong một câu chuyện đó mình đã dùng bao nhiêu tiếng tôi ở trong đó. Khi mà đếm như vậy, để chúng ta biết rằng là những cái từ ngữ đó đó là muốn nói lên cái ngã của mình, nó to quá. Ở đây xin hỏi đại chúng, khi mà quý vị coi một cái tấm hình, trong đó quý vị chụp hình chung với mọi người, cái người đầu tiên mà quý vị tìm là ai? Là mình, phải không? Chắc chắn khi mà mình chụp hình chung với người ta, mình coi hình á, những cái hình nào mà có vẻ không có mình coi rất nhanh. Kính thưa đại chúng, những cái tấm hình mà không có mình á, mình coi rất là nhanh, rất là lẹ. Nhưng mà có cái tấm hình nào mà có hình của mình ở trong rồi đó, mình nhìn kỹ lắm. Mình nhìn kỹ có khi là tại sao tôi có nút ruồi đó mà nó không in vô đây. Nhìn kỹ đến độ như vậy đó. Có nhiều khi nhiều người nói sao cái mặt tôi đâu có phải giờ mà sao vô hình kỳ lạ vậy. À, nhìn kỹ lắm, thấy hình là xấu hơn mình. Nên quý vị thấy rằng nói chung đó, tại sao chúng ta muốn người khác quan tâm tới chúng ta trong khi chúng ta không biết quan tâm tới người ta trước? Ở đây thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chỉ gắng sức bằng mọi cách làm cho mọi người chú ý tới chúng ta thì thực sự chúng ta sẽ không bao giờ chân thành. Nếu mà chúng ta chơi bạn mà muốn cho bạn luôn luôn nghĩ về mình, chú ý tới mình, thì cái cuộc chơi bạn đó đó chỉ là một cái sự trao đổi chứ không có chân tình. Và đó không phải là cách để mà có được một cái tình tri kỷ. Có một nhà triết gia nổi tiếng có viết một cuốn sách, cái nhan đề là Chân nghĩa của cuộc đời. Trong đó ông ta nói như thế này: người nào không quan tâm tới người khác, không những sẽ gặp sự khó khăn nhất trong cuộc đời mà còn là người có hại nhất trong xã hội. Hết thảy những người thất bại đều thuộc về cái loại người này. Thưa đại chúng, có rất nhiều cuốn sách dạy về tâm lý, nói về tâm lý, kể cả tâm lý bạn trai, tâm lý bạn gái, kể cả tâm lý của từng lớp người ở trong xã hội. Nhưng mà không có một lời nào vừa đúng, vừa nhiều nghĩa những cái câu nói vừa rồi. Như thế muốn cho người khác mà yêu thích chúng ta đó thì chúng ta phải biết. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta phải thực tập cái cách mà chúng ta yêu thích mọi người. Muốn cho mọi người chú ý đến chúng ta thì chúng ta phải biết, nếu không biết thì chúng ta phải thực tập chú ý đến mọi người. Chân lý đó đúng khi mà chúng ta mở một cái tiệm, chúng ta cần khách hàng, có phải không? Lẽ tất nhiên á, là có mở khách hàng, có mở tiệm chúng ta phải cần khách hàng chứ, có phải không? Mà cần khách hàng thì làm sao? Mình phải biết chiều khách hàng, biết chú trọng tới khách hàng. Cho nên người Trung Hoa có một cái câu nói rất là dễ thương, họ thường dán ở trên nón á. Người nào mà không biết chú trọng tới người khác thì đừng có mở tiệm. Rất là hay, rất là dễ thương. Tại vì khi mà mở tiệm ra đó, không phải mở cửa để mình mở chơi vui, mà mình cần khách hàng. Nếu không có khách hàng thì làm sao? Thì tưng bừng khai trương để rồi âm thầm đóng cửa. Đó là chắc chắn là vậy rồi. Cho nên á, là nếu mà muốn người khác chú ý tới chúng ta thì chúng ta phải chú ý tới họ. Chân lý đó chúng ta cần, rất cần. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ thấy rõ và làm sáng tỏ chân lý đó khi mà chúng ta có cửa tiệm, và chân lý đó càng đúng hơn nữa khi mà chúng ta có dịp trực tiếp nói chuyện với người khác. Chúng ta có trực tiếp nói chuyện với người khác thì chúng ta mới thấy rõ rằng ai cũng thích, mọi người chú trọng tới mình chứ không thích mình chú trọng tới người ta. Nhưng mà chúng ta là cái người thực tập giáo pháp của Phật, có phải không? Nên là chúng ta phải biết làm thực tập cái hành lợi tha bằng cách là chúng ta chú trọng đến người khác. Ở đây kính thưa đại chúng, có một cái ông vua ảo thuật nổi tiếng tên là Howard Thurston. Trong suốt 40 năm trời, ông ta đem cái tà ảo thuật được coi là tài bịt mắt mọi người. Quý vị thấy ảo thuật những cái chuyện mà không có mà làm có mà phải thấy một cái coi như là tự nhiên quá phép, thế là có một con bay ra liền. Họ làm sao để có, là cái tài bịt mắt của mọi người. Thì ông ta nổi tiếng và cái địa vị của ông á rất là được mọi người kính trọng. Trong suốt 40 năm trời như vậy, ông có cái tài bịt mắt thiên hạ và làm cả thế giới ngạc nhiên thán phục ông. Không biết ông làm sao có một cái địa vị giỏi như vậy. Và vào cái mấy chục năm về trước, mà trong một cái nghề ảo thuật như vậy ông kiếm gần cả 2 triệu đồng. Thì có một dịp ông mới tiết lộ tại sao ông có cái địa vị độc tôn như vậy. Thì thưa đại chúng, ông nói rằng hồi còn nhỏ đó, cha mẹ của ông rất là nghèo. Ông phải đi lang thang để mà xin ăn từng nhà này qua nhà khác. Và những cái chữ, những cái kiến thức mà ông có được á, chỉ nhờ vào cái cách nhìn ở hai bên vệ đường, đọc những cái chữ quảng cáo để mà biết đọc biết viết. Rồi thì lớn lên thêm một cái tinh thần tự lập, ông bước chân vào cái ngành nghệ thuật ảo thuật và ông thành công. Ông nói rằng thực sự về cái ảo thuật đó có rất nhiều người biết nhiều hơn ông nhiều, có rất nhiều người giỏi hơn ông, nhưng mà không thành công, không có cái địa vị như ông, tại vì ông có hai cái đức tính mà người khác không có. Thưa đại chúng, ông nói rằng cái đức tính đầu tiên là ông thấu rõ được tâm lý loài người, và khi lên sân khấu ông có một sức quyến rũ và gây cái sự hào hứng. mỗi cái cử chỉ, mỗi cái hành động, mỗi cái lời nói của ông, mỗi lần chuyển giọng, là mỗi một cái công trình luyện tập, không phải tự nhiên mà được. Ông luyện tập, phải khổ công luyện tập để mới có được những cái đó. Mà hết thảy tất cả những cái công trình đó chỉ có mục tiêu duy nhất là làm cho khán giả say mê, làm cho mọi người theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối. Vì vậy mà mọi người thấy thời giờ qua rất là lẹ. Đó là cái yếu tố thành công của ông đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai mà theo ông Howard Thurston, ông nói như thế này: tất cả những nhà ảo thuật khác đó, khi mà lên sân khấu thì họ nhìn trừng trừng xuống dưới, và giống như có vẻ họ nói rằng là tất cả mọi người ở dưới đều là đuôi, đều là mắt thịt cả. Ta sẽ bịt mắt một cách dễ dàng, lừa đảo một cách dễ dàng mà không ai biết. Cái kiểu những cái nhà ảo thuật khác có vẻ giống như vậy. Nhưng mà đối với ông Howard Thurston thì ông lại khác. Ông có những cái thành thật và hết sức chú ý tới khán giả, và phương pháp của ông khác hẳn. Mỗi lần ông sắp ra sân khấu thì chính ông tiết lộ đó, ông nói rằng từ trong tâm của ông đó, ông nói như thế này: kính thưa đại chúng. Ông Howard Thurston, ông có nói như thế này: mỗi lần mà ông ra đại chúng, ông luôn luôn tâm niệm, ông nói rằng tôi mang ơn tất cả mọi người, từ lớn tới bé, đã tới đây coi tôi diễn trò. Nhờ quý vị mà tôi có một cuộc sống phong lưu. Vì vậy tôi phải trổ hết tài năng để làm cho quý vị vừa lòng. Và ông cũng nói thêm rằng trong khi đó ông thành tâm, ông nghĩ như vậy, mà ông nghĩ, ông tự nhủ thầm rằng là tôi yêu khán giả của tôi, tôi yêu khán giả của tôi, vừa nói vừa tiến ra sân khấu. Đó là cái lời chân tình mà ông Howard Thurston, ông đã tiết lộ về cái sự thành công của ông. Có thể rằng chúng ta thấy đó là một cái sự lố bịch, và cũng có thể rằng chúng ta cho đó là vô lý. Không ai có thời giờ nhiều để mà nghĩ như vậy, để mà nói như vậy. Nhưng mà đó là cái nguyên nhân thành công của ông trong một trong những nhà ảo thuật danh tiếng nhất từ xưa tới nay. Ở đây, thưa đại chúng, cái địa vị của ông Howard Thurston thành công chỉ vì một cái lý do duy nhất là ông muốn phục vụ cho mọi người. Ông muốn làm đẹp lòng cho mọi người, và ông chân thành cảm ơn mọi người đã tới coi. Tại vì nếu mà ông không làm, ông làm ảo thuật, ông ra sân khấu mà dưới sân khấu không có người coi thì lấy gì ông sống, có phải không? Sự thực là nó như vậy. Một cái hình ảnh khác, thưa quý vị, nếu mà chúng ta là công dân Mỹ thì chúng ta không bao giờ quên được cái hình ảnh của một vị tổng thống, đó là Roosevelt. Cái vị tổng thống này cũng có một cái cách thu phục nhân tâm rất là lạ lùng, và cũng nhờ bí quyết đó đó. Đó chính là cái bí quyết ông nghĩ tới người ta nhiều hơn ông nghĩ tới ông. Cho nên những người ở với ông cũng sùng bái ông. Và sau khi ông hết làm tổng thống, có một người da đen làm bồi phòng cho ông tổng thống Roosevelt, có viết một cuốn sách, và trong đó có một cái đoạn nói như thế này: một hôm nhà tôi hỏi tổng thống về loài chim đa đa mà nó chưa từng thấy bao giờ. Ngài tổng thống tỉ mỉ diễn tả cái loài chim đó cho nhà tôi nghe. Một lát sau có người gọi điện thoại, nhà tôi chạy ra trả lời, thì ra ngài tổng thống kêu bà nhà tôi. Cho bà nhà tôi hay rằng hiện tại đang có một con chim đa đa đậu ở trong sân cỏ. Nếu mà có muốn thấy để biết á, thì cứ ra sân mà dòm. Đó. Thì thưa quý vị, một cái việc nhỏ đó, đó đối với cái cương vị của một tổng thống không bao giờ làm, có phải không? Là tại vì đó, ai cũng nghĩ rằng là mình to, mình cao hơn mọi người, cái thứ nô lệ đó mà cần gì mình phải lưu tâm, có phải không? Nhưng mà tổng thống Roosevelt làm được cái chuyện đó. Nghĩa là chỉ một cái người nô lệ tầm thường hỏi, nó không liên quan gì cái việc chính trị của ông hết, nó không liên quan gì cái đời làm tổng thống của ông hết, nhưng mà cái cương vị của ông vẫn sẵn sàng tỏa lời và làm cho cái người nô lệ da đen đó hết sức là kính phục và luôn luôn nhớ những cái hình ảnh đẹp. Kính thưa đại chúng, chỉ một cái việc nhỏ như vậy cũng đủ diễn tả được tánh tình của một con người, nhất là một cái cương vị của một tổng thống. Tổng thống là theo cái danh từ bây giờ cho quý vị thấy là tổng thống là vua, có phải không? Một ông vua là con của thiên tử, chỉ thay mặt trời, chỉ thay mặt coi như là dưới trên tất cả muôn dân, hành xử biết bao nhiêu cái việc. Vậy mà chịu khó mà diễn tả nói chuyện với một cái người nô lệ là cái chuyện không bao giờ thấy. Nhưng mà tổng thống Roosevelt làm được cái chuyện đó. Và đây á, theo cái người nô lệ da đen đó nói đó, không phải để lấy lòng, mà đó là cái việc thường làm của tổng thống. Rất là giỏi. Mỗi khi mà ngoài ra tổng thống Roosevelt á, còn mỗi lần mà đi tới, cũng theo cái người nô lệ da đen có nói đó, là mỗi lần mà đi tới nhà của ông á, thì dù cho tất cả mọi người làm việc đứng khuất ở đâu đi nữa, ông tổng thống đó cũng kêu lớn tiếng, kêu từng người ra mà chào. Đâu có ai ở không mà kêu làm chuyện đó, phải không? Có khi rằng mình làm to quá rồi mình cứ bận suốt ngày, mình không có thì giờ để mà làm những cái việc tầm thường đó. Nhưng mà ông tổng thống Roosevelt, ông làm được những cái chuyện đó. Nghĩa là đi qua nhà của những người mà ở bồi phòng cho mình, để kêu từng người ra mà chào. Một cái người mà làm chủ như vậy, thì thưa quý vị, chắc chắn người làm công nào cũng mến, chắc chắn người làm công nào cũng thương. Và không những người làm công nào cũng mến cũng thương, mà bất cứ ai cũng thương. Là tại vì cái tánh tình giản dị quá, nghĩ tới người ta nhiều hơn là nghĩ tới mình. Cũng người nô lệ da đen đó, ông nói thêm rằng là khi mà tổng thống Roosevelt hết cái nhiệm kỳ, thì ông tổng thống Taft lên làm việc. Thì một hôm tổng thống Roosevelt tới thăm nhà, tới thăm tòa Bạch Ốc, nhằm cái lúc mà tổng thống Taft với bà vợ đi vắng. Thì ông kêu từng người đầy tớ lên để mà thăm hỏi, luôn cả cái người mà nấu bếp của ông ngày xưa cũng được kêu lên thăm hỏi. Và cái hành động, cái cử chỉ đó đó làm cho mọi người quý mến vô cùng. Quý mến, nếu có lúc ngày xưa đó ông làm tổng thống, họ quý chỉ vì sợ, có phải không? Sợ cái quyền uy, nếu mà mình lạng quạng nó đuổi, lạng quạng là ông đuổi liền. Nhưng mà bây giờ họ quý là ở chỗ đó, cái tình. Dù cho là không làm tổng thống nữa, nhưng mà cái tình ngày xưa kêu lên thăm hỏi sức khỏe từng người, kêu lên là gặp mặt để mà chào hỏi. Ông còn hỏi thêm cái chị mà nấu bếp, hỏi rằng bữa nay có còn làm bánh bột bắp không. Thì cái cô làm nhà bếp nói rằng là giờ thưa ngài, bánh bột bắp thì vẫn còn làm, Nhưng mà trên nhà không có ai ăn cả, chỉ mình tớ ăn thôi. À. Thì ông Tổng thống Roosevelt mới nói rằng được rồi, như vậy là ngài Tổng thống Tháp đó chưa biết thưởng thức cái nghệ thuật làm bánh bột bắp. Để khi nào mà có gặp mặt ngài Tổng thống đó thì tôi sẽ bảo rằng ngài chưa có cái sành điệu ăn bánh bột bắp. Ông nói vậy rồi ông đi ra về. Mà khi ra về gặp một cái người mà làm công, thì trong lúc đó cái người mà coi như là làm bánh bột bắp đó, đem dâng cho ông một miếng bánh bột bắp, ông vừa đi vừa ăn. Ra gặp cái người làm công, kêu lại thăm hỏi. Và cái người làm công đó tự nhiên thấy sao mình có một cái tình cảm nồng nàn ấm áp nào từ một ông tổng thống tột bậc ha, trên của thiên hạ. Tự nhiên mình là cái người quét đường, mình là cái người dọn vườn, mà tự nhiên cũng được chiếu cố tới. Cho nên cái ngày hôm đó là cái anh mà quét dọn người da đen đó, anh có nói như thế này: trong cái ngày hôm đó là ngày vui nhất đời của anh. Nếu mà đem 500 đồng bạc mà đổi cho ngày hôm đó, anh không đổi. Quý vị thấy cái tình cảm ghê chưa? Kính thưa đại chúng, tất cả mọi người chúng ta, từ một cái người đồ tể, từ một người bán bánh đến vua chúa trên ngai vàng, hết thảy đều quý mến những người ngưỡng mộ chúng ta. Mình quý mến người ta tại vì người ta quý mến mình. Ở đây thưa đại chúng, ông vua nước Đức tên là Galami đệ nhị, nghĩa là sau đại chiến cả thế giới ai cũng ghét, mà ngay cả dân tộc của ông cũng thù hằn ông, và ngay cả họ còn muốn giết ông để lấy đầu nữa. Cái điều này làm ông sợ quá, ông phải trốn qua Hòa Lan để mà khỏi mất đầu. Trong khoảng thời gian đó có cả hàng triệu người muốn đòi thiêu ông, muốn đòi chôn sống ông, là tại vì họ thấy cái ông vua này ghê tởm quá, muốn giết, muốn thủ tiêu liền. Nhưng mà trong khi đó thưa quý vị, có một cái chú bé rất là nhỏ có viết thơ cho ông vua Galami đệ nhị đó. Trong bức thơ đó rất là giản dị và rất là chân tình, rất là chứa chan tình cảm và đầy lòng ngưỡng mộ. Chú bé có nói như thế này: thưa ngài hoàng đế, ai nghĩ sao thì mặc ai. Riêng về hoàng đế Galami bao giờ cũng là chúa của tôi. Nó viết thơ, nó gửi cho ông vua nói như vậy. Và khi mà cái vị hoàng đế đó nhận được cái bức thơ, ông rất là cảm động. Ông nói thì ra đó cả nhân loại ai cũng ghét mình, ai cũng muốn tiêu diệt mình. Nhưng mà không ngờ trong số những người mà ghét mình còn có một chú bé có thể hiểu được mình. Thành ra vì vậy ông cảm động quá. Ông cảm động vì bức thơ, tại vì nó nhỏ mà mới có 11, 12 tuổi thôi. Cảm động vì bức thơ, vì cái lời chân tình mà ông viết thơ, ông mời nó qua Hòa Lan để thăm. Thì đứa nhỏ đi và có má của nó đi. Thì đứa nhỏ đó thưa quý vị, cái bẩm tính của nó đã biết làm đẹp lòng người mà nó không cần học một cái khoa tâm lý nào cả. Ở đây thưa đại chúng, muốn được người khác yêu chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Hả? Tức là chúng ta phải vì họ. Đừng bao giờ quản công, đừng sợ mất thì giờ, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng cứ gắng sức. Và mình làm hết lòng, hết khả năng, có thể nói là quên mình. Chúng ta muốn gây thiện cảm với mọi người thì phải biết rằng nếu mà chúng ta không biết thì phải thực tập cái cách niềm nở, sốt sắng đón tiếp mọi người khi mà gặp mặt. Có phải không? Khi mà gặp mặt mình phải đón tiếp sốt sắng niềm nở. Đừng có một cái bộ mặt đưa đám ma thì không ai mà tới với mình. Nếu có tới thì người ta sợ quá, tránh ra đi cho rồi. Có phải không? Một cái bộ mặt mà lạnh như tiền, lạnh như băng thì không ai mà có thể tới gần mình được. Đó là khi mà gặp mặt á. Còn khi mà trên điện thoại thì mình phải làm sao? Khi trả lời điện thoại đó, mình phải lên giọng đường hoàng ha. Lên giọng cho to, lên giọng cho lớn cho mình nghe thôi trước khi mình trả lời. Kính thưa đại chúng, mình phải lấy giọng ha, lấy giọng sữa bò, nói lời nói rất là ngọt ngào, nói lời nói ái ngữ, theo cái thuật ngữ người Phật tử mình là nói ái ngữ, phải không? Đừng nói là ngọt mật chết rồi, là mình xúi dại người ta đó, là ngọt mật chết rồi. Còn mình á, người Phật tử thì chúng ta nói cái lời nói ái ngữ, nói một lời nói rất là vui vẻ, rất là êm ái, để cho người nghe đó họ thấy và họ nghĩ rằng mình thích nói chuyện với họ. Có phải không? Tại vì cái tâm lý con người là vậy. Thí dụ như quý vị ở từ xa, quý vị cứ đổi cái địa vị đi, bây giờ chùa Dược Sư chúng ta đây đi, có một cái người mà tiếp điện thoại Phật tử các tiểu bang gọi về muốn gặp người này, muốn gặp người kia. Ê, không có đâu, bụp, cúp xuống. Thì như vậy làm sao? Hả? Chùa gì mà kỳ cục vậy? Cái bà nào mà lũ đàn vậy? Hả? Chắc chắn là không ai thích. Đối với như trường hợp mà quý vị ha, trường hợp mà quý vị đổi lại mình mà gặp trường hợp như vậy á, chắc chắn mình cũng sẽ không vui đâu. Có phải không? À, không vui, chắc chắn không vui. Cho nên á, là làm sao? Chúng ta phải tập cái cách ăn nói, cái trả lời điện thoại hết sức là quan trọng. Có phải không? Nếu á, mà mình á, có trả lời, thí dụ có không có hay là bận việc gì đó, thì mình cũng phải có cái cách nói làm sao đó. Chứ đừng nói, ê, không có đâu, bụp xuống cái là rồi. Có vội vã, có như thế nào đi nữa cũng phải tập cái cách trả lời. Nếu mà mình không có cái giọng của mình, lỡ cha xanh mày để mình éo thì cái chuyện đó không nói hả. Nhưng mà nếu có là mình nên tập nói cho nó ngọt ngào, cho nó êm dịu. Thì tất nhiên mình không có dụ dỗ ai hết á hả, nhưng mà nói cho nó được để mọi người nghe, cho họ thấy có một cái cảm tình. Nghĩa là làm thế nào để nói một cái giọng vui vẻ, một cái giọng êm ái, để gây một cái cảm tình người nghe. Tại vì có nhiều khi đó, ở xa, cái tâm tình của con người trong cuộc sống hàng ngày, họ vật lộn với cái công ăn việc làm đã nhiều. Hả? Biết bao nhiêu cái chuyện mà rầy la chửi bới ở ngoài xã hội, bây giờ đụng tới mình cũng làm cho cái bụp một cái thì thôi, chứ làm sao mà tìm tới chùa được. Tìm tới chùa là để có một cái sự an ủi nào đó trong tâm hồn, mà mình không làm được cái việc đó thì họ sẽ thất vọng. Thành ra đây thưa đại chúng, Điều đó chúng ta cũng không ngạc nhiên rằng khi thấy cái công ty điện thoại đó, quý vị biết không, những cái cô mà bán điện thoại đó, những cái cô mà tiếp điện thoại đó, họ có dạy hả, có dạy qua một khóa, chứ không phải là tự nhiên mà khơi khơi mà cho vô làm cái việc đó đâu. Họ có huấn luyện đường hoàng, thành ra họ có một cái giọng nói rất là êm dịu, rất là ngọt ngào. Ở đây thưa đại chúng, khi mà sau khi mà xong cái khóa tu ở chùa Dược Sư về nhà, quý vị ráng tập coi thử cái giọng của mình như thế nào ấy. Ráng thâu băng rồi mình trả lời, rồi mình nghe, nghe coi thử cái giọng của mình đó nó thuộc về cái loại oanh vàng hay là nó thuộc về cái loại thuần thiết hả? Mình tập thử đi. À. Dạ, kính thưa đại chúng, thường thì trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ gặp có những cái trường hợp nó chướng, nó kỳ lạ, cái kiểu nào người ta cũng bắt bẻ được hết. Nhưng mà lẽ tất nhiên á là đó cũng là một cái kinh nghiệm, thấy không? Thành ra cái khi mà tiếp điện thoại đó thì chúng ta cũng phải có một cái cách nói. Thì có thể là họ thắc mắc như vậy, nhưng mà mình nói tại vì cũng là trong điện thoại không có thấy mặt, thành ra thì tôi đó là cái một cái lời nói thì để mà tạo một cái sự cảm thông để nói chuyện thôi. Còn cái chuyện họ mà họ muốn bắt bẻ hay kiếm chuyện là cái chuyện đó thì mình cũng thông cảm thôi. Thì đây thưa đại chúng, coi như là nói chung á là chúng ta cố gắng tập hả, tập. Nhưng mà tại vì có những cái cách nói mà rồi đó, có thể là những cái cách nói họ không bắt bắt bẻ được, mà có những cái cách nói đó họ có cái lý do họ bắt bẻ. Nhưng mà có khi người đó không muốn chọc cô thì sao? À, tại tại vì trả lời dễ thương quá cho nên là người ta kiếm chuyện. Thành kính thưa đại chúng, cái thuật đó đó trong những cái việc mà giao thiệp, nhất là về thương mại, thưa quý vị cần, là tại vì nó sẽ có một kết quả hết sức là tin tưởng. Tại vì trong cái khi mà thương mại mà mình mời người ta mua hàng mà bằng cái giọng thế thế là không ai mà đặt hàng mình hết trơn á, không phải không? Bằng cái lời nói ngọt ngào, có khi không muốn mua cũng phải móc tiền ra mà mua nữa. Thì đây thưa quý vị, ở đây chúng tôi xin giới thiệu với đại chúng một vài cái câu chuyện. Tại vì chúng tôi muốn nói rằng là có cái cách nói, có một cái nghệ thuật giao thiệp, có một cái cách mình lo cho người ta mà có một kết quả trong vấn đề thương trường. Giống như là ông Walter làm việc tại một ngân hàng, ông được lệnh trên của ngân hàng cho về điều tra một cái hãng xí nghiệp, coi cái hãng coi cái hãng cái xí nghiệp đó đó đáng được cho ngân hàng tín nhiệm hay không. Thì ông Walter tới thăm giám đốc một kỹ nghệ lớn để xin ông đó giúp cho một ít tài liệu về cái hãng để mà báo cáo với ngân hàng. Thì thưa quý vị, khi mà tới gặp cái ông giám đốc xí nghiệp đó, ông giám đốc đó có vẻ không muốn nói chuyện, có vẻ như là sợ liên lụy tới mình, có vẻ như là không cần đón tiếp khách. Thì cái ông Walter đó, ông cảm thấy thất vọng và không biết làm sao. Tại vì đó, cái nhiệm vụ của ông á là phải tới để mà điều tra, để có kết quả để về báo cáo với giám đốc ngân hàng. Nhưng mà ông không chịu, ông giám đốc xí nghiệp này không muốn nói chuyện, thì bây giờ tài liệu ở đâu để có? Thì ông cảm thấy thất vọng. Mà trong khi ông vừa đi ra về, ông sực nhớ tới một sự việc là trong lúc mà ông đi vào trong cái văn phòng ông giám đốc đó, thì đi ngang qua cái phòng cô thư ký, ông có nghe lóm một câu chuyện. Tại vì ông cô thư ký nói rằng là ở bên đây không có một cái con tem nào mới cả, thì làm sao mà đưa cho ông giám đốc chúng ta. Thì ra đó là ông giám đốc đó, ông rất là thích sưu tầm về tem. Tại vì ông có đứa con trai rất là thích tem. Thì ông Walter, ông mới nhớ lại rằng là ông trong cái sở của ông đó có rất nhiều cái tem từ ngoại quốc gửi về. Và nghĩ tới đó thì ông Walter, ông cảm thấy rằng mình có một cái lối thoát. Nghĩa là về tới văn phòng, ông kiếm tất cả những cái con tem là trên thế giới đã gửi về công ty của ông, gửi về văn phòng của ông. Kính thưa đại chúng, trong chiều hôm sau, ông Walter trở lại cái văn phòng nhà đại xí nghiệp kia. Thì ông chỉ viết một giấy nhỏ như thế này: tôi có nhiều con tem lạ muốn tặng cho con ông. Và ông cho người thư ký đem vào. Thì thưa quý vị, cái lần đó trở lại đó, ông Walter được tiếp đón niềm nở. Và cái ông giám đốc đại xí nghiệp kia siết tay giống như là một ứng cử viên mà ra siết tay những cái người cử tri vậy. Và nhà kỹ nghệ đó vui vẻ lắm, mặt mày tươi như hoa, và coi như là lật đi lật lại từng cái con tem, nói rằng ồ, con tem này đẹp lắm, thằng con trai của tôi chắc nó sẽ thích những cái loại tem này lắm. Thì như vậy đó, quý vị biết là khi mà cái nhà giám đốc đại xí nghiệp kia thấy những con tem đẹp quá, nghĩ rằng con của mình thích, và ông cũng rất vui. Thì theo ông Walter, ông có nói như thế này là trong nửa giờ đồng hồ, ông không đá động gì tới điều tra của ông hết, chỉ nói toàn là chuyện tem thôi, chỉ là ngồi đó nghe nhà đại xí nghiệp kia khen con tem. Và thỉnh thoảng thì cái ông Walter, ông chỉ khen là cái thằng con trai của nhà đại xí nghiệp kia biết chơi tem. Thì vậy đó, sau hơn nửa tiếng đồng hồ là cái nhà kỹ nghệ quan trọng đó bỏ ra một giờ đồng hồ nữa để cho ông Walter biết tất cả những cái chi tiết mà ông ta muốn biết. Không những vậy đó, mà ông còn kêu những người giúp việc để hỏi thêm và gọi điện thoại trước mặt ông Walter để tìm thêm những cái chi tiết để cung cấp những cái dữ kiện cho ông Walter. Và sau đó đó, khi mà xong rồi đó, cái nhà đại xí nghiệp tự động trao cho ông Walter một cái chồng báo cáo là thư từ có đủ tất cả những cái dữ kiện cho ông Walter. Thì cái sự thành công đó, theo ông Walter nói là chưa từng thấy. Thì thưa quý vị, lần trước ông Walter tới nằng nặc muốn đòi cho gặp cái ông giám đốc, phải không? Nhưng mà ông không thèm tiếp. Nhưng mà lần này ông tới đó, không đá động gì tới việc điều tra hết, ông kia tự động khai. Là vì sao quý vị thấy? Hả? À, tại vì là ông Walter biết rằng là con trai của ông cần tem, mà cái ông đại sĩ nghiệp đó rất thương đứa con trai. À, cho nên là chỉ một cái yếu tố nhỏ đó mà cái sự thành công đó nó vượt bậc, không cần hỏi mà tự động khai. Là tại vì sao? Ông Walter biết chú trọng tới người khác. Và đây một cái câu chuyện khác. Ông Knapp, một giám đốc của một cái xí nghiệp than, mà không biết bao nhiêu lần mời cái nhà đại xí nghiệp kia mua than, 2 năm trời liên tục mời mua than không thể mua. Kính thưa đại chúng, cái nhà ông Knapp đó, ông giận lắm, và ông dùng những cái lời lẽ không tốt đẹp để chỉ trích cái nhà đại xí nghiệp kia. Nhưng mà tự nhiên ông nghĩ ra một vấn đề, chỉ trích thì được cái gì? Cho nên cuối cùng ông đổi chiến thuật. Ông mới tới, ông mới thăm hỏi cái nhà đại xí nghiệp kia. Và ông tỏ vẻ ca ngợi cái đại xí nghiệp đó. Ông làm thế nào để mà thành công rực rỡ như vậy? À, thì cái nhà đại xí nghiệp kia đó, khi mà thấy cái người này tới mà hỏi về câu ăn việc làm của mình, bắt đầu từ khi nào, tại sao thành công rực rỡ như vậy, mà không hỏi gì thêm, thì ông này bắt đầu kể lại hết tất cả những cái diễn tiến từ đầu đến cuối. Và rồi cuối cùng á, là tự nhiên á, là ông này không cần mua thác, ông không cần mời, không cần mời, chỉ cần tới hỏi thăm cái xí nghiệp của ông làm sao mà phát đạt như thế này thế nọ, ông kia tự động khai ra. Rồi cuối cùng khi mà đưa ra về đó thì làm sao? Ông ấy mời ông trở lưu lại, từ đây về sau đó tôi sẽ mua than của ông. Quý vị thấy không? Trước đây á, hơn 2 năm trời mời mọc, người ta mua than của mình, họ không thể mua. Bây giờ không cần mời, chỉ tới chơi, khen và theo dõi, nó là cái xí nghiệp của ông đó, rất là đáng tin cậy. Tôi thấy cái sự thành công của ông, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi muốn biết làm thế nào mà ông thành công như vậy. Chỉ có vậy thôi mà tự động không mời mà người mua, mà tự mua. Thì thưa quý vị, tất cả những cái sự kiện trong cuộc đời, chúng ta thấy có những cái mà nó thành công được coi là kỳ tích, thực ra nó không có cái gì là lạ. Nếu mà bằng 2-3 năm trời mình muốn người ta chú ý tới mình, sẽ không bao giờ thành công. Chỉ cần 1-2 tiếng đồng hồ mình chú ý tới người ta, săn sóc tới người ta, thì cái sự kiện đó chắc chắn chúng ta sẽ thấy có một cái kết quả. Thì thưa đại chúng, để kết luận bài pháp hôm nay, nói tóm lại, chúng ta thấy trong xã hội loài người, từ con người cho đến loài động vật khác, và ngay cả đến những cái cây cỏ thảo mộc vô tình, từ giới thượng lưu trí thức cho đến những người ăn xin ở đầu đường xó chợ, ai cũng muốn mọi người chú ý tới cá nhân của chúng ta nhiều hơn là chúng ta chú ý tới mọi người. Có đúng không? Người càng lớn, người lớn thì càng được người ta chú ý, thì tình thân nó mới sâu đậm. Trẻ nít có được người săn sóc, thì nó mới mau lớn, mau khôn. Cây cỏ mặc dầu là vô tình, nhưng mà nếu chúng ta săn sóc nó cũng sẽ tươi hơn. Để quý vị để ý coi, những cái cây cỏ nào mà chúng ta thường gần gũi, chúng ta thường săn sóc đó, nó sẽ tươi hơn là những cái cây cỏ mình không săn sóc. Cái con đường nào mà mình ưa đi đó, con đường đó sẽ vui tươi hơn là những con đường mà mình ít đi. Có phải không? Đó là sự thật. Vô tình hay là hữu tình cũng đều vậy. Vậy thì muốn được tình thân của những người khác và tạo nên một cái không khí an lành cho bản thân và những người và cảnh vật xung quanh, thì xin đề nghị đại chúng thành thật chú trọng đến mọi người. Theo thuật ngữ Phật dạy gọi là thực tập hạnh lợi tha. Tại vì nếu mà chúng ta không có hạnh lợi tha thì mình không có được cái tự lợi, có phải không? Mặc dù chúng ta thấy rằng tự lợi, lợi tha hay là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhưng mà nếu chúng ta không có cái lợi tha, không làm đẹp lòng mọi người, thì mọi người sẽ không bao giờ làm đẹp lại lòng chúng ta. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sở dĩ mà được cái tiếng là mẹ hiền là vì đâu quý vị? Hả? Là vì đâu? À, kính thưa đại chúng, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sở dĩ mà được cái tiếng là mẹ hiền Quán Thế Âm, mà trong khi đó Ngài là người đàn ông á, thì sở dĩ được như vậy là tại vì Ngài thương yêu tất cả mọi người. Ngài luôn luôn chú trọng đến mọi người. Khi ai cần, Ngài tới bên, Ngài săn sóc, Ngài che chở, Ngài giúp đỡ. Thành ra vì vậy mà Ngài thành danh là Đức Quán Thế Âm. Vậy thì nói tóm lại đó, chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, là muốn gây được tình thân của những người khác và tạo nên một không khí an bình cho bản thân và cho những người và cho cảnh vật xung quanh, thì chúng ta phải cố gắng thành thực chú trọng tới mọi người, mà theo thuật ngữ Đức Phật dạy đó là thực tập hạnh lợi tha. Kính thưa đại chúng, bài thực hành lợi tha hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.